Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 94. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 1, Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Tinh thần hôn nhân, phần 1. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 3, từ câu 1 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trao dồi mình dường ấy. Như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con cái của Sarah vậy. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
Một lần nữa, hôm nay chúng ta trở lại với loạt bài Những nguyên tắc căn bản của đời sống gia đình trong chương trình Nguyên tắc đầu tiên đào tạo môn đệ cho Chúa. Chúng ta đến phần 3 trong bài Thỏa vui trong mối liên hệ, và hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ về tinh thần của hôn nhân. Tinh thần của hôn nhân trong Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 1 đến câu số 7. Nhưng trước khi chúng ta đi vào phần số 3 tinh thần của hôn nhân, tôi muốn nhắc lại phần số 2, đó là mô hình căn bản của Chúa cho hôn nhân mà chúng ta đã học qua trong những lần học trước. Mô hình căn bản của Chúa ban cho hôn nhân chúng ta được học ở trong episode đoạn 5 câu 22 đến câu số 33, và có 3 phần mà chúng ta đã học đến. Đó là mô hình thánh kinh cho hôn nhân, gồm có: thứ nhất, người vợ phải kính nể chồng và vâng phục dưới quyền lãnh đạo của chồng trong Chúa. Thứ hai, người chồng phải yêu thương vợ với sự chăm sóc cách hy sinh tốt nhất cho vợ trong Chúa. Và thứ ba, hôn nhân tiêu biểu sự kết hợp giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Chúng ta nhắc lại, mô hình Chúa ban cho Hội Thánh về hôn nhân là một mô hình tuyệt đối, bày tỏ tiêu chuẩn tuyệt đối của Chúa. Chúng ta thấy tiêu chuẩn này trong sự giáo huấn đối với người vợ, đó là người vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ khác nào Đấng Christ là đầu Hội Thánh. Như Hội Thánh phục dưới Đấng Christ, thì người vợ cũng phải vâng phục chồng trong mọi sự. Và tiêu chuẩn này cũng được bày tỏ ra trong sự giáo huấn đối với người chồng, đó là người chồng phải yêu vợ như Đấng Christ yêu hội thánh, phó mình vì hội thánh, khiến hội nên thánh, tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển ở trước mặt Ngài, thì chồng phải yêu vợ như chính thân mình, phải nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Đây không phải là những lời khuyến khích để vợ chồng gắng sức sống với nhau trong hôn nhân cách bình an, nhưng đây là nguyên tắc tuyệt đối của Chúa bày tỏ về chính Chúa, bởi vì sự mầu nhiệm của hôn nhân là rất lớn. Sứ đồ Phaolô nói, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh. Vì hôn nhân tiêu biểu cho sự kết hợp giữa Đấng Christ và hội thánh, cho nên tiêu chuẩn Chúa đặt cho hôn nhân là một tiêu chuẩn tuyệt đối bày tỏ sự tuyệt đối của Chúa và sự liên hệ tuyệt đối, cao trọng, hoàn toàn giữa Chúa và hội thánh. Cho nên chúng ta nhìn biết tiêu chuẩn ở đây là một tiêu chuẩn bất khả thi, giống như là tiêu chuẩn của luật pháp của Chúa, bày tỏ về sự thánh khiết của Chúa, bày tỏ những mỹ đức cao trọng của Chúa, và vì bản chất thánh khiết tuyệt đối của Chúa, tất cả những ai đứng trong sự hiện diện của Chúa, sống trong sự liên hệ với Chúa, đều phải nên thánh, là thánh giống như Chúa là thánh. Và đó là tiêu chuẩn bất khả thi của luật pháp Chúa trong sức riêng của con người. Vì thế để khuyên người vợ rằng phải ráng sức để vâng phục chồng, phải cố gắng để vâng phục chồng, và tiêu chuẩn là như vâng phục Chúa, như hội thánh vâng phục Chúa. Và nói với người chồng rằng phải cố gắng yêu thương vợ, phải cố gắng hy sinh cho vợ, và tiêu chuẩn rằng như Đấng Christ đã phó mình vì hội thánh, yêu thương hội thánh với mục đích rằng sẽ làm cho hội thánh được nên thánh, không chỗ trách được, hoàn toàn trọn vẹn trước mặt Ngài, thì là một sự đòi hỏi bất khả thi, không thể thi hành được trong sức riêng của con người. Tương tự như nói với mỗi người chúng ta phải nên thánh giống như Chúa là thánh, cho nên phải cố gắng hết mình. Nhưng mục đích của luật pháp Chúa không phải để giúp cho con người hay là chỉ ra cho con người những bước đi để tự cố gắng trở nên toàn hảo, để trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng là để chỉ ra rằng chúng ta không thể đạt được sự công chính mà Đức Chúa Trời đòi hỏi, cho nên phải tùy thuộc hoàn toàn nơi ân sủng của Đức Chúa Trời, là Đấng sẽ ban cho sự công chính của chính Ngài trong con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, khi chúng ta đặt đức tin trọn vẹn nơi Chúa, trên sự hy sinh đền tội của Chúa để gánh tội chúng ta và ban cho chúng ta sự công chính của chính Ngài. Thì cũng tương tự như vậy, tiêu chuẩn tuyệt đối mà Chúa đòi hỏi trong hôn nhân không phải là một cái ách Chúa đặt trên cổ của người vợ và người chồng, đòi hỏi phải gây dựng một hôn nhân toàn vẹn ở ngoài Chúa, nhưng là để hai vợ chồng nhận biết rằng mình là con người tội lỗi không thể đạt được tiêu chuẩn đời đời của Đức Chúa Trời cho chính mình và cho hôn nhân của mình, cho nên chạy đến Chúa trong sự ăn năn và gieo mình trong sự thương xót của Chúa để tùy thuộc hoàn toàn trên ân điển của Chúa, đạt được sự công chính cho chính mình qua đức tin trong ân điển, thì cũng nhận được kết quả bông trái của công việc Chúa bởi ân điển qua đức tin ban cho thành hình trong hôn nhân của mình, để hôn nhân đó được bày tỏ sự tiêu biểu, sự kết hợp giữa Đấng Christ và hội thánh như được dạy dỗ trong lời Chúa. Cho nên điểm bắt đầu của hôn nhân đó là phải nhận biết rằng hôn nhân của mình cần sự cứu chuộc từ nơi Chúa, chứ không phải chỉ cần sự giúp đỡ cải tiến mà tự mình cố gắng sẽ thành đạt được. Giống như thái độ ăn năn là bước đầu của sự cứu rỗi khi nhận thức được tội lỗi của chính mình, sự cố gắng của con người sẽ không đem đến sự cứu chuộc. Cho nên bước đầu của hôn nhân cũng là sự nhận thức về tội lỗi của chính mình và ảnh hưởng của tội lỗi trên hôn nhân. Và nhận biết rằng tội lỗi đã làm cho liên hệ hôn nhân bị chết, bị sai trật, bị rủa xả từ khi Adam và Eva phạm tội trong vườn Ê-đen. Thì con người trên sức mình không bao giờ có thể đạt đến mục đích nguyên thủy, mục đích đời đời của Đức Chúa Trời ban cho qua hôn nhân. Chúng ta nhắc lại, kết quả của sự sa ngã phạm tội của Adam và Eva ảnh hưởng sâu xa trên hôn nhân, bày tỏ trong khuynh hướng của ảnh hưởng tội lỗi. Về phía người nam thì sẽ khống trị và ích kỷ trong sự liên hệ của mình đối với vợ, sẽ không còn yêu thương vợ nữa, nhưng sẽ cai trị vợ từ nơi bản chất tội lỗi của chính mình. Và người vợ sẽ không còn sống trong mục đích của Đức Chúa Trời, đó là giúp đỡ chồng trở nên toàn vẹn trong Chúa. Nhưng trong bản chất tội lỗi của tấm lòng mình sẽ lèo lái để điều khiển chồng trong hôn nhân theo ý của mình. Cho nên điểm tập trung của sự bày tỏ tội lỗi trong hôn nhân, đó là đối với người làm vợ, sẽ không vâng phục chồng nhưng sẽ tìm cách để điều khiển chồng. Và với người làm chồng thì sẽ không yêu thương vợ, nhưng sẽ tìm cách để cai trị vợ. Cho nên để hôn nhân có thể sanh động trong ý muốn của Chúa và theo mục đích của Ngài, thì phải là công việc của ân điển Chúa làm qua sự cứu rỗi đã ban cho đối với người chồng hay với người vợ. Trong tiến trình sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, vâng phục Đức Thánh Linh, thì nơi nào tội lỗi bày tỏ mạnh mẽ hơn hết, thì nơi đó ân điển sẽ thắng hơn. Nơi không có sự vâng phục, thì người vợ bày tỏ bông trái của ân điển trong sự kính nể chồng và vâng phục dưới sự lãnh đạo của chồng trong Chúa. Và người chồng cũng bày tỏ sự thắng hơn của ân điển đối với tội lỗi, bông trái của ân điển trong đời sống của mình qua sự yêu thương vợ với sự chăm sóc cách hy sinh tốt nhất cho vợ trong Chúa, với kết quả rằng hôn nhân trong Chúa sẽ càng ngày càng tiêu biểu rõ ràng càng thêm sự kết hợp giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Đó là phần ôn lại của bài học lần trước, mô hình căn bản của Chúa ban cho hôn nhân. Và hôm nay chúng ta tiếp tục vào phần kế tiếp, đó là tinh thần của hôn nhân, nguyên tắc và thái độ sống trong hôn nhân. Chúng ta đặt lại câu hỏi quan trọng, đó là tại sao hôn nhân là vấn đề căn bản trong đời sống đức tin, là vấn đề căn bản trong vấn đề đào tạo môn đệ, là vấn đề căn bản trong sinh hoạt của hội thánh. Chúng ta đã học rằng hội thánh là trọng tâm của chương trình của Đức Chúa Trời cho vương quốc của Chúa. Chúa sử dụng hội thánh để bày tỏ chính Ngài, sự khôn ngoan của Ngài, chương trình của Ngài cho tất cả tạo vật trên toàn vũ trụ và sẽ thành đạt điều đó trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ. Hội thánh là gia đình, là nhà của Đức Chúa Trời, là gia đình của mọi gia đình, cho nên chỗ đứng của từng gia đình cá nhân trong hội thánh là chỗ đứng hết sức là quan trọng trong chương trình của Đức Chúa Trời. Cho nên sự lớn mạnh và sự hữu hiệu của hội thánh là kết quả của sự lớn mạnh và hiệu quả của các gia đình và cá nhân của các thành viên trong hội thánh. Từng cá nhân trong hội thánh trưởng thành bao nhiêu, sống giống Chúa bao nhiêu thì gia đình của họ cũng sẽ trưởng thành và mạnh mẽ trong sự bày tỏ Chúa bấy nhiêu. Và khi mỗi thành phần gia đình trong hội thánh trưởng thành và bày tỏ Chúa cách rõ ràng thì hội thánh cũng sẽ mạnh mẽ trưởng thành bày tỏ Chúa trong mọi phương diện Chúa sử dụng cho mục đích của Chúa. Cho nên sự lớn mạnh của từng gia đình cá nhân và sự liên hệ của từng gia đình cá nhân chung với gia đình trong hội thánh là nền tảng căn bản cho sự lớn mạnh của hội thánh. Nhưng không chỉ như vậy, nhưng đóng góp trong sự hữu hiệu của hội thánh trong chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời cho danh Ngài và nước Ngài. Cho nên gia đình của mỗi chúng ta đứng vào chỗ quan trọng, làm công cụ cho công việc của nước Chúa. Nhưng rõ ràng để được như vậy thì gia đình và mỗi chúng ta phải được gây dựng trên nền tảng Kinh Thánh để phát huy nhân sinh quan cơ đốc cho mỗi người trong gia đình, để thiết lập ưu tiên cơ đốc cho mỗi quyết định trong gia đình. Vì gia đình chúng ta sống trong ảnh hưởng vây quanh của văn hóa xã hội thế gian. Và nếu gia đình chúng ta không sống trong mô hình của Thánh Kinh thì đơn vị gia đình của mỗi chúng ta sẽ tự nhiên hướng về triết lý của văn hóa, sẽ bị bắt phục bởi thế gian. Vì thế chúng ta nhắc lại nguyên tắc quan trọng, gia đình vững mạnh là yếu tố trọng tâm của hội thánh vững mạnh, và gia đình vững mạnh được xây dựng trên nền tảng của mô hình Thánh Kinh. Và hội thánh với các thành viên gia đình vững mạnh là hội thánh sống hữu hiệu cho công việc Chúa, cho chương trình đào tạo môn đệ của Chúa. Phần Kinh Thánh nền tảng cho bài học của chúng ta hôm nay là trong Thơ Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 1 đến câu số 7. Và để quen thuộc với định ý của tác giả là sứ đồ Phi-e-rơ trong phần dạy dỗ này, chúng ta cần trở thành rất quen thuộc với sự suy nghĩ của ông, cách ông viết, dòng tư tưởng của ông dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và các đơn vị tư tưởng chính yếu mà ông trình bày trong sự móc nối với nhau. Cho nên chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh này với những bản dịch khác nhau để trở nên quen thuộc với phương cách và nội dung của bài học từ vị sứ đồ khả kính này. Trước hết là bản truyền thống, Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 1 đến câu 7. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính, chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như giống tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt. Nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời vâng phục chồng mình, đều trau dồi mình dường ấy, như Sarah vâng phục Abraham gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không có điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Bản dịch mới 2000. Cũng một cách ấy, người vợ cũng phải vâng phục chồng mình, để nếu chồng không tin đạo nhưng nhờ cách cư xử của vợ cũng được chinh phục theo, không cần phải dùng đến lời nói. Vì họ thấy sự trong sạch và cung kính trong đời sống của chị em. Vẻ đẹp của chị em không bởi trang sức bề ngoài, như dốc tóc, đeo nữ trang bằng vàng hay áo quần đẹp đẽ, nhưng bằng con người bề trong, thầm kín với một vẻ đẹp không phai mờ, là tinh thần nhu mì và im lặng, điều đó rất quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là cách mà các bà thánh thuở xưa là những người đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời đã trang sức cho mình và các bà đã vâng phục chồng mình như Sarah vâng lời Abraham gọi người là Chúa mình. Chị em là con cái của bà nếu chị em làm theo điều chính đáng và không để mối kinh hoàng nào làm sợ hãi. Những người làm chồng cũng vậy. Khi chung sống với vợ hãy quan tâm đến vợ vì họ là phái yếu. Hãy tôn trọng vợ mình vì anh chị em cùng họ thừa hưởng ân phúc sự sống, hầu cho sự cầu nguyện của anh chị em không bị trở ngại. Bản nhuận chánh. Cũng vậy, hỡi những người làm vợ, hãy thuận phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng phục đạo, dẫu ngoài đạo ra, họ cũng có thể nhờ cách ăn ở của vợ mà hóa theo, vì xem thấy cách ăn ở trinh khiết và kính sợ của chị em. Chị em chớ trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo vàng, diện áo quần, nhưng hãy lấy tâm linh nhu mì, yên lặng mà trang sức người ẩn mật ở trong lòng, là sự trang sức chẳng hay hư nát, rất quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Vì cũng theo cách ấy mà các đàn bà thánh hay ngưỡng vọng Đức Chúa Trời xưa kia từng trang sức mình, thuận phục chồng mình. Như Sarah vâng phục Abraham, gọi ông là Chúa. Nếu chị em làm lành không vì nỗi khủng khiếp mà sợ hãi gì, thì đã là con gái của Sarah rồi. Hỡi người làm chồng, cũng vậy, hãy theo sự tri thức mà ở với vợ mình, kính nể nàng như khí mạnh mỏng mảnh hơn, mà vẫn đồng thừa thọ ân điển của sự sống, hầu cho sự cầu nguyện của anh em khỏi bị ngăn trở. Bản phổ thông. Cũng vậy, vợ phải vâng phục chồng mình, để nếu có người chồng nào không vâng theo lời dạy của Thượng Đế, cũng sẽ được cảm hóa do nếp sống của người vợ, không cần ai khuyên bảo. Chồng của các chị em sẽ thấy nếp sống tinh sạch và kính sợ Thượng Đế của chị em. Cái đẹp của chị em không phải do làm tóc, đeo nữ trang, vàng bạc hoặc mặc quần áo lòe loẹt đâu. Cái đẹp của chị em là do bề trong, một cái đẹp thùy mị, dịu dàng và tâm thần bình thản không bao giờ tiêu mất mới, quý báu trước mặt Thượng Đế. Các nữ thánh xưa cũng sống như thế, nhờ tin cậy Thượng Đế, vâng phục chồng mình mà họ trở nên đẹp. Sarah vâng phục Abraham chồng mình, gọi ông là chủ mình. Chị em sẽ là con cháu thật của Sarah nếu chị em luôn luôn làm điều phải, không sợ hãi gì. Ngược lại, chồng cũng phải thông cảm vợ vì vợ yếu đuối hơn mình. Hãy biết quý trọng vợ vì nàng cũng thừa kế phần ân phúc của sự sống để không có gì cản trở sự cầu nguyện của anh em. Sứ đồ Phi-e-rơ mở đầu đoạn 3 câu 1 bằng một chữ hết sức là quan trọng. Chúng ta rất tiếc là trong bản dịch truyền thống, chữ đó bị dịch thoát mất đi. Cho nên ai dùng bản tiếng Việt truyền thống cần phải chú thích, cần đánh dấu sự thiếu sót này. Đây là một chữ rất nhỏ nhưng một chữ tối cần thiết. Một chữ nếu không có thì không nói được những gì mà sứ đồ Phi-e-rơ muốn nói. Đó là chữ gì? Chữ cũng vậy, hay là chữ cùng một cách tương tự, hay là chữ cùng một thể ấy? Trong nguyên bản là chữ homoios, gốc ra từ chữ homo. Chúng ta hiểu chữ homo có nghĩa là cùng một bản chất, tương tự, giống nhau, cùng bản chất. Chữ này thường được dùng trong nghĩa rộng để nói về giống nhau, cùng nhau, giống chỗ, giống thời gian, đến cùng lúc, đi cùng đường. Và trong liên hệ thì thường được dịch là giống nhau hay là với nhau, giống, cùng, mang chung một đặc tính, mang chung một bản chất, đi cùng một đường, nói cùng một kiểu, có một sự liên hệ giống nhau, cùng một mức độ. Tại sao chữ này rất là quan trọng? Cũng vậy, tương tự, cùng một thể ấy. Tại sao quan trọng? Vì là chữ nối kết, vì là chữ móc nối, là chữ làm nền tảng cho những điều theo sau. Giống điều gì, tương tự như thế nào, cùng một thể với ai, cùng một bản chất với điều gì? Và cũng quan trọng không kém, đó là vấn đề mà sứ đồ Phi-e-rơ đang đề cập tới, vấn đề hôn nhân trong Chúa. Ông nói, cũng một lẽ ấy, cũng một thể ấy, hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình. Ở đây sứ đồ Phi-e-rơ đang nối kết một vấn đề hết sức là khó khăn, rất là tế nhị, rất là dễ hiểu sai cho cả vợ lẫn chồng. Nối kết đến một vấn đề thuộc linh, thiêng liêng của đức tin. Ông nối kết với một điều hết sức là quan trọng, một nền tảng rất là cần thiết, một sự tùy thuộc không có không được. Ông nói rằng quyết định vâng phục chồng, căn bản thuận phục chồng, không đến vì người chồng, không vì hạnh phúc gia đình, nhưng vì một lý do cao trọng đẹp đẽ đời đời mà ông đã trình bày phía trên. Tiếp sau đó khi đề cập đến vấn đề hôn nhân với người chồng, thì sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói như vậy, cũng một thể ấy, hỡi người làm chồng hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình. Cũng một thể ấy, trên một nguyên tắc tương tự. Nguyên tắc gì? Nguyên tắc tương tự đối với lời khuyên của người làm vợ. Bây giờ cũng một nguyên tắc đó áp dụng cho người làm chồng. Như vậy nguyên tắc quản trị và chủ động, thái độ, cách sống, cách cư xử giữa vợ với chồng chung với nhau trong hôn nhân. Trong bài học này chúng ta gọi là tinh thần hôn nhân, thì không tùy thuộc trên người vợ hay người làm chồng. Không chính yếu là vì hạnh phúc gia đình, nhưng chính yếu vì một lý do cao trọng đẹp đẽ đời đời, đó là muốn giống Chúa. Trên nguyên tắc là theo sự cư xử của Chúa, theo gương của Chúa. Đây là nội dung mà sứ đồ Phi-e-rơ đã thiết lập từ câu 19 tới câu 25 của đoạn số 2. Tức là phần nội dung mà sứ đồ Phi-e-rơ vừa thiết lập ngay phía trên. Đoạn số 2, câu 19 đến câu số 25, chúng ta cùng nghe. Vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước. Vả mình làm điều ác mà bị đánh hay nhịn chịu thì có đáng khoe gì. Nhưng nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết vì tội lỗi, được sống cho sự công bình, lại nhân những lần đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên đi lạc, mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Cũng một thế ấy, hỡi người làm vợ hãy vâng phục chồng mình. Cũng một thế ấy, hỡi người làm chồng hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình. Cho nên chúng ta thấy chữ cũng một thế ấy hết sức là quan trọng. Chữ tương tự ở đây nối kết một điều hết sức là căn bản và phải giống nhau, phải cùng một đường, phải bày tỏ một bản chất chung, phải phản ánh một cơ bản giống nhau, cũng một thế ấy. Nên đây là nguyên tắc sống, nguyên tắc cư xử, nguyên tắc của sự liên hệ của người cơ đốc, nam hay là nữ. Đây là vẻ đẹp của người cơ đốc, đây là sự mạnh mẽ của người cơ đốc. Người cơ đốc đẹp đẽ là người phản ảnh rõ ràng vẻ đẹp của Chúa Thánh Giêsu. Người cơ đốc mạnh mẽ là người phản ảnh rõ ràng sức mạnh của Chúa Thánh Giêsu. Cho nên người phụ nữ cơ đốc đẹp là người giống Chúa, người nam cơ đốc mạnh mẽ là người giống Chúa. Khi chúng ta nói những lời này, đây không phải là những lời nói khéo như một sáo ngữ, như một lời nói bóng. Khi chúng ta nói rằng một người phụ nữ giống Chúa là người phụ nữ đẹp, không phải là cách nói tế nhị cho một vấn đề tế nhị để cuối cùng chỉ muốn tuyên bố rằng phải phục tòng chồng. Không, bởi vì ở đây có cái chữ cũng một thể ấy, theo như lẽ tương tự, chỉ ra cái lý do và động cơ căn bản cho tất cả những điều mà chúng ta làm và là nguyên tắc chủ động cho mọi giá trị sống của chúng ta. Đây là một sự nối kết quan trọng cần phải hiểu. Tôi nói với đối tượng là các chị em phụ nữ, vì nếu không thì không ai có thể thực hiện được điều mà lời Kinh Thánh dạy dỗ ở đây. Và đây cũng là một sự hiểu biết quan trọng cho người nam trong Chúa. Vì nếu không, cũng sẽ không thể nào tìm được một người vợ với tâm tình như thế, và cũng không thể nào gây dựng được một người vợ như thế, và cũng không thể nào có thể yêu mến cho đủ, để kính trọng cho đủ một người vợ như thế nếu đã có. Vì nếu chúng ta lấy chữ đó ra, cũng một thể ấy, thì cái câu kế tiếp, hỡi người làm vợ hãy phục chồng mình, tôi có thể nói thẳng rằng với các chị em, đó là sẽ không có người nam nào, không có một người chồng nào tốt đủ, mạnh mẽ đủ, xứng đáng cho sự vâng phục của các chị em. Và chúng ta là những người nam cũng hiểu một cách hết sức rõ ràng rằng chúng ta không cao thượng đủ, không mạnh mẽ đủ, không khôn ngoan đủ để có thể xứng đáng cho sự đầu phục mà Kinh Thánh đòi hỏi nơi vợ của mình đối với mình. Và trong bình diện của con người và trên nguyên tắc khôn ngoan của thế gian thì không ai muốn và cũng không ai nên chọn con đường vâng phục đối với chồng. Nếu mục tiêu chính yếu trong đời sống là làm lợi cho mình, là bảo vệ chính mình, là cho mình được hạnh phúc. Nhưng tại sao người vợ cơ đốc phải đi con đường này và muốn đi con đường này? Tại sao người chồng cơ đốc phải đi con đường này và muốn đi con đường này? Tất cả bởi vì một chữ, đó là cũng một thể ấy, cùng một cách với Chúa, đi con đường giống Chúa, đi theo gương Chúa, phản ảnh chính Ngài.
Ngài là nơi vững an cho con nương nhờ, Ngài hằn ban cứu ân năng lực thiêng. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. Chúa đứng vững an không nào. sống luôn luôn chỉ vì ngàn đời ngài có ý nguyện, hận ai hận con một thôi, trên chúa đang sống luôn luôn chỉ vì
vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa, đứng vững an không nào sơn.